Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 7, sự nên thánh của người làm vợ, phần 1. Ngay sau khi được báp têm thánh linh năm 1968, tôi bắt đầu nghe được giảng nhiều về trật tự của Đức Chúa Trời dành cho gia đình, bao gồm vai trò đứng đầu của người chồng và người cha, sự vâng phục của người vợ đối với chồng và sự tôn kính nghe lời cha mẹ của con cái. Tôi đã nghe về vai trò đứng đầu của người làm trụ cột trong gia đình, nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ chia sẻ với tôi về điều này, và dường như họ chưa bao giờ được biết đến lẽ thật này từ Chúa hoặc từ Hội Thánh. Là những nguyên lý hết sức cơ bản trong vương quốc Đức Chúa Trời, ngay cả trong các gia đình Cơ Đốc thì dường như cũng không có sự áp dụng những điều này. Tuy nhiên, ngày nay Đức Chúa Trời đang dấy lên sự phục hồi trong các gia đình. Vì vậy, Chúa buộc chúng tôi cần phải thực hành ngay trong chính gia đình của mình. Khi tôi còn thơ ấu, tôi luôn được dạy dỗ phải đọc và kính sợ lời Chúa. Tôi cũng rất sẵn lòng đặt mình dưới những lễ thật truyền thống đang được khôi phục trong Hội Thánh. Tôi cũng hết lòng và cố gắng thuận phục và thực hành chúng trong đời sống của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thái độ đồng tình cũng coi như đã thực hành lời Chúa. Chính vì vậy, tôi trở nên rất tự mãn và kiêu ngạo rằng tôi đã thực hiện tốt lời Chúa, bởi vì tôi có đồng tình quan điểm với Kinh Thánh. Điều này khiến tôi đứng trước lời Chúa với thái độ kiêu ngạo. Một ngày, khi tôi đang rửa bát và tâm linh tôi đang tương giao với Chúa, tôi đang suy ngẫm về sự thuận phục và việc tại sao có một số chị em lại gặp nhiều khó khăn để thuận phục chồng đến như vậy. Trong sự kiêu ngạo, tôi hỏi Chúa: "Chúa ơi, vậy Ngài thấy con như thế nào?" Và tôi hoàn toàn nghĩ rằng Chúa sẽ mỉm cười và hết sức tự hào về tôi. Nhưng thật ngạc nhiên, khi Chúa trả lời chắc nịch lại cùng tôi: "Chưa tốt lắm đâu con gái." Nếu như chúng ta không muốn Chúa cho ta biết sự thật, thì có lẽ đừng bao giờ nên hỏi Ngài. Sự thẳng thắn của Ngài thật sự khiến tôi sửng sốt. Sau khi bàng hoàng trong chốc lát, tôi yếu ớt hỏi lại: "Ý Ngài là sao, thưa Chúa?" Sau đó Chúa chỉ dẫn tôi đến câu Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 5, câu 22-33. Chỉ trong một vài phút, Chúa mặc khải cho tôi về sự nên thánh khiết của người vợ mà tôi phải mất vài năm sau mới có thể thực sự bước đi trong nó. Bông trái của những lễ thật này mang lại những phước hạnh thật lạ lùng. Ngày nay, Satan đang tấn công gia đình của chúng ta một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ly dị, ngoại tình, nghiện ngập, những đứa trẻ được sinh ra ngoài giá thú, những áp lực tài chính, quan hệ tình dục bừa bãi, rượu chè, tranh ảnh khiêu dâm, loạn luân, quan hệ thú tính, đồng tính là những kế hoạch hủy phá của Satan. Danh sách chiến lược trên vẫn còn tiếp diễn và ma quỷ sử dụng chúng để tra tấn và phá hủy đời sống gia đình. Những gia đình nào vẫn đứng vững trước những chiến dịch hùng mạnh như vậy của ma quỷ, hẳn gia đình đó mạnh mẽ tuân theo trật tự gia đình của Đức Chúa Trời. Gia đình đó chắc chắn sống trong sự công bình và có sự bao phủ thuộc linh mạnh mẽ. Chưa bao giờ chúng ta thấy Chúa sao nhãng hoặc ngủ quên trên công việc của Ngài, hoặc Ngài bị Satan lấn lướt. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về lẽ thật sắp đặt của Ngài trên gia đình. Thánh Linh đã bày tỏ cho tôi thế nào thì tôi sẽ chia sẻ lại cùng các bạn như vậy. Trước tiên, Ê-phê-sô chương 5 câu 22, sự dạy dỗ bắt đầu bằng việc nhắc đến nghĩa vụ người vợ trước. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Những câu kinh thánh sau với những trách nhiệm lớn lao hơn được dành cho người làm chồng, nhưng điều đầu tiên trong trật tự nghĩa vụ này lại nhắc đến người vợ. Lý do, bởi hai vợ chồng sẽ không thể nào làm được việc gì nếu những nhu cầu, khát vọng của người vợ không thuần phục theo người chồng. Sự thuần phục thực sự mang đến bình an trong gia đình. Sự thuần phục không chỉ diễn ra trong một vài quyết định, mà nó là sự lựa chọn theo lý trí của người vợ trong cách cư xử và quyết định hàng ngày của mình. Để nhấn mạnh hơn, sự thuần phục cần được đưa ra trong từng tình huống xảy ra. Mọi diễn biến xảy đến trong gia đình cần yêu cầu người vợ đưa ra quyết định dựa trên sự thuần phục chồng mình. Câu kinh thánh này cũng nói phải vâng phục chồng mình. Dù ít hay nhiều, sẽ có những lúc người vợ đi tìm sự nên thánh không phải từ người chồng. Cá tính độc lập ngày càng trỗi dậy trong chị em, khiến họ tìm sự nên thánh từ chính bản thân mình hoặc từ những người tư vấn xung quanh. Các bạn rồi sẽ nhận ra đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Không một người nào có thể thánh hóa được người vợ, cho dù người đó là mục sư, những người tư vấn chuyên nghiệp hoặc người hàng xóm sống cạnh bên. Phần cuối cùng câu kinh thánh đó viết như vâng phục Chúa, khiến chúng ta có thêm động lực. Chúng ta thuần phục chồng mình vì đó là khuôn mẫu Đức Chúa Trời đã xây dựng sẵn. Và nếu đó là cách Chúa đã kiến tạo, thì việc người vợ có những đánh giá cá nhân về năng lực và phẩm chất của người chồng không ảnh hưởng tới sự thuần phục của cô ấy đối với chồng mình. Hãy lấy sự vâng phục Chúa là động lực cho chúng ta. Chúa biết lòng bạn thật sự là thế nào. Người vợ có thái độ tiêu cực sẽ nói, thôi được, em sẽ thuần phục anh, nhưng không phải vì anh đúng hoặc anh xứng đáng được như vậy, nhưng em đành chấp nhận vì Chúa muốn như vậy. Thay vào đó, người vợ cần có thái độ giống như trong câu 33 nói rằng, còn vợ thì phải kính chồng. Đức Chúa Trời không cho phép bất kỳ một mục sư hay người lãnh đạo thuộc linh nào có quyền dạy dỗ một người vợ mà không có sự tham gia của người chồng. Ngay kể cả vợ của mục sư cũng không có quyền đó. Chỉ duy nhất người chồng có thẩm quyền này. Nếu người vợ có những khúc mắc nào đó mà người chồng chưa có khả năng tháo gỡ tại thời điểm đó, anh ta có thể tìm sự tư vấn hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng sẽ là hai vợ chồng cùng đi với nhau. Cuối cùng, chính người chồng vẫn phải quyết định sự tư vấn đó có chấp nhận được với anh ta hay không và có phù hợp cho vợ mình hay không. Hỡi những người làm vợ, tôi muốn nói với các bạn rằng câu kinh thánh này dành cho tất cả chúng ta và không có một ngoại lệ nào hết. Cho dù chồng của chúng ta có thể nào là một cơ đốc nhân hay không, hoặc là một cơ đốc nhân trưởng thành đầy dẫy thánh linh, hoặc là một người tử tế, hay bất kỳ là người thế nào, tất cả những gì câu kinh thánh này nói là người chồng sẽ phải làm đầu của người vợ. Phần tiếp theo của câu kinh thánh cho chúng ta biết, trong mắt Chúa thì vai trò làm đầu của người chồng có ý nghĩa lớn như thế nào. Như Đấng Christ đứng đầu hội thánh, một hội thánh cho dù có đầu phục Ngài làm Chúa Tể hay không, thì việc Đức Chúa Trời luôn tể trị không bị thay đổi. Phần cuối cùng của câu kinh thánh nói, hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Từ cứu Chúa có nghĩa là người giải cứu, người gìn giữ. Việc người nam có phải là người đầu hay không sẽ không còn cần phải tranh cãi. Lẽ thật là, trong trật tự của Đức Chúa Trời, người chồng là đầu và anh ta sẽ là người giải cứu, gìn giữ cho người phụ nữ Chúa ban cho anh ta, được gọi là vợ mình. Vì lẽ thật này, người vợ cần biết rằng, Đức Chúa Trời tạo dựng người nam để trở thành người lãnh đạo vợ mình và uống nắng vợ mình. Đó là sự sắp đặt của tạo hóa, và nó đã ăn sâu vào bản chất của người nam. Cho dù anh ta có phải là người trồng tóc hay không, cũng không thay đổi được gì những gì Đức Chúa Trời đã kiến tạo. Tóm lại rằng, Chúa đã tạo dựng người nam để đứng đầu người vợ, và người vợ cần phải phục tùng chồng theo cách như vậy. Câu 24 nói, ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Đã có rất nhiều người phụ nữ bị nhấn mạnh thái quá vào mọi sự, mà không biết đến những điều ngoại trừ mọi sự ấy. Tội lỗi là một ngoại lệ. Chúng ta không phục tùng cho tội lỗi. Nếu bạn chỉ một lần ngoại trừ một tội lỗi nào đó không phục tùng chồng, thì không có nghĩa rằng bạn không thuận phục chồng trong mọi sự. Câu 25 dành cho người chồng. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Như vậy, câu kinh thánh này khuyên nhủ và so sánh việc người chồng cần yêu vợ mình như Đấng Christ vì tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài dành cho hội thánh là hình mẫu lý tưởng cho người chồng thực hiện theo. Khi tôi đọc đến như Đấng Christ, Thánh Linh nói với tôi, hãy thay tên của chồng con vào tên của Ngài, vì đây là cách anh ấy sẽ yêu thương con. Tôi đã đọc câu 25-26 như sau, Frank sẽ cho tôi được nền thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng lời làm cho tôi được tinh sạch, đặng tỏ ra cho tôi được đầy vinh hiển, không vết không nhăn, không chỉ giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt anh ấy. Hỏi những người làm vợ, chúng ta không có quyền phán xét tình yêu thương của chồng mình. Tất nhiên, nếu người chồng yêu thương người vợ, thì sẽ khiến sự nên thánh trên người vợ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tình yêu được thể hiện trên nhiều phương diện. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời là tình yêu, nhưng Roma 11:22 viết, vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm ngặt của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ chia sẻ thêm về điều này ở phần sau. Đọc đến đây, Thánh Linh bày tỏ cho tôi mạnh mẽ rằng, ngày nay những người phụ nữ Mỹ đã hoán đổi điều này. Họ cần mẫn giúp cho chồng họ được nên thánh, để chồng họ có thể đứng trước mặt họ không vết, không nhăn, không chì giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt chính những người vợ của mình. Trong tâm trí tôi hình dung đến những một người vợ cơ đốc đang nắm lấy cánh tay chồng mình và gần như lôi anh ta đến nhóm cầu nguyện, đến hội thánh và các hội thảo khác, để giới thiệu chồng mình cho bạn bè xung quanh và nói, thấy tôi dạy chồng giỏi chưa? Tôi nhắc chồng tôi đọc kinh thánh và cầu nguyện thường xuyên. Tài chánh không phải là một vấn đề, quần áo của anh ấy do tôi chọn, kỹ năng lái xe cũng do tôi tập dượt cùng. Tôi đã trung tín kêu cầu tất cả mọi người cầu nguyện cho anh ấy, và tôi cũng trung tín trong việc tìm kiếm sự tư vấn, làm thế nào để tôi có thể dạy dỗ chồng mình hiệu quả hơn. Vậy nên sau bao công sức bỏ ra, giờ đây tôi đã có thể tự tin giới thiệu chồng mình hoàn hảo không chỗ chê trách. Các chị em, các bà vợ ơi, tất cả chúng ta đều biết rằng chính mình cũng đầy những khuyết điểm như vậy, và chúng ta thường tự cho qua những thói xấu của phụ nữ, như hay chì chiết khóc lóc, khước từ nhu cầu gần gũi của chồng, biểu môi hờn dỗi, để sách trong phòng ngủ và nhà vệ sinh, bật băng đĩa ồn ào khi chồng ở nhà, dọa đòi ly dị và còn rất nhiều điều nữa. Sau đó tôi nhớ đến Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 3. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết rằng Đấng Christ là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Lần đầu tiên, tôi nhận ra ẩn ý sâu xa trong câu kinh thánh này. Người vợ nghĩ về chồng mình như thế nào, thì cô ta cũng sẽ nghĩ về Chúa là đấng làm đầu chồng mình, và nghĩ về Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ theo cách giống như vậy. Sự tôn trọng cần được bắt nguồn từ gốc rễ của trật tự này. Người vợ nằm ở gốc rễ của vấn đề. Khi người vợ tôn trọng quyền làm đầu của người chồng, thì cô ta sẽ tôn trọng Đấng Christ và Đức Chúa Trời của mình. Mặt khác, khi cô ấy không tôn trọng chồng mình, thì cô ấy cũng sẽ không tôn trọng Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Vì vậy mà câu Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 5 câu 33 đã khẳng định, còn vợ thì phải kính chồng. Người vợ không được bỏ ngoài tai những điều chồng nói mà phải tôn trọng anh ấy. Bản thân tôi tin rằng người vợ không thể nào tôn kính Đấng Christ và Đức Chúa Trời nếu cô ấy không tôn trọng chồng mình. Cho dù rất nhiều người chồng mắc nhiều sai lầm khiến vợ của họ cảm thấy không xứng đáng được kính trọng. Chúng ta thường có lối suy nghĩ ngược lại. Một người vợ nghĩ rằng nếu cô ấy tôn trọng và yêu mến Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời, thì thái độ với chồng như thế nào không phải là điều quan trọng. Chúa nhìn nhận theo cách khác. Khi những người vợ chúng ta tôn kính Ngài, thì tôi tin rằng Chúa mặc định chúng ta cũng tôn kính chồng mình giống như vậy. Mối quan hệ của tôi với Chúa tốt đẹp hơn rất nhiều kể từ khi tôi nhận ra lẽ thật này. Liệu một nguồn nước có thể chảy ra hai dòng nước ngọt và đắng cùng lúc không? Tôi không thể cùng một lúc nói lời cay đắng với chồng và sau đó có thể nói những lời ngọt ngào với Chúa. Khi tôi có sự giận dữ với chồng thì thái độ của tôi với Chúa cũng bị ảnh hưởng giống như vậy, vì nó được bắt nguồn từ một dòng sông. Khi tôi ăn năn với Chúa và thay sự cay đắng bằng những lời ngọt ngào biết ơn dành cho chồng thì mối tương giao của tôi với Chúa cũng trở nên sâu sắc hơn. Thánh Linh nói với tôi, các con hãy cùng ngồi với nhau trong các buổi sáng và để Frank đọc lời Chúa cho con, và cho con được nền thánh trong sự chỉ dẫn của ta. Khi Frank về nhà, tôi đã chia sẻ những điều được mặc khải cho anh ấy. Frank chưa bao giờ nhận ra câu kinh thánh đó ở góc độ này. Sau khi cân nhắc và cầu nguyện cẩn thận, Frank đã tiếp nhận trách nhiệm của mình và cuộc phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu. Cho tới khi bắt đầu, không bao giờ chúng tôi có thể hình dung rằng cuộc phiêu lưu này đã biến đổi cuộc sống hai vợ chồng tôi đến mức nào. Bây giờ tôi có thể mô tả cho các bạn về bức tranh tổng thể, nhưng tại thời điểm đó chúng tôi thậm chí còn không biết sẽ kỳ vọng vào điều gì. Chúng tôi không hề biết rằng Chúa Giê-xu muốn chúng tôi cùng hợp tác bền bỉ để những điều đã học được thực hành một cách kỷ luật trong cuộc sống. Truyền Đạo chương 7 câu 8 chép, cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Sự nên thánh của một người là kết quả của một quá trình thay đổi hàng ngày và sẽ không ngừng tiếp diễn khi chúng ta vẫn còn đang sống trên đất này. Quá trình cùng rèn luyện kỷ luật của hai vợ chồng tôi cuối cùng đã đi đến một hồi kết. Phải mất 2 năm sau đó, chúng tôi mới nhìn thấy được mục đích của điều Ngài bày tỏ. Ngài đã đưa chúng tôi từ hòa hợp nhau trở nên một thịt. Ê-phê-sô chương 5 câu 31. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự nên một tôi muốn nói đến ở đây là sự hòa hợp về thể xác, tâm hồn và tâm linh. Ý nghĩa của từ hòa hợp nhau đến trở nên một là gì? Vợ chồng tôi đã sống hòa hợp với nhau trong 25 năm và chúng tôi đã học được nhiều cách để thích nghi với tính cách của người kia. Chúng tôi chưa bao giờ đến mức ném bát đĩa vào mặt nhau hoặc sỉ vả nhức móc nhau những lời nặng nề dai dẳng. Chúng tôi cũng phải dồn nén những sự tức giận và cay đắng bằng cách im lặng với nhau. Chúng tôi cũng học được cách nhắm mắt cho qua những khiếm khuyết của người kia. Khi tôi hờn giỏi thì chồng tôi cũng không dò hỏi tôi với những câu hỏi tại sao. Chúng tôi cũng cố gắng kiên nhẫn hết sức để đợi người kia nguôi ngoai bình tĩnh trở lại. Tôi có chính kiến của riêng tôi và có cách nhìn mọi việc rất khác. Chồng tôi cũng vậy. Hai quan điểm của chúng tôi dường như không gặp nhau. Chúng tôi gọi đó là sự hòa hợp vì chúng tôi có thể vừa xảy ra chiến tranh lạnh nhưng cũng biết cách để coi như không có chuyện gì xảy ra khi đến nhà thờ. Chúng tôi gọi đó là hòa hợp, còn Đức Chúa Trời thì gọi đó là đạo đức giả. Từ điển Random House giải nghĩa từ đạo đức giả như sau: sự giả bộ, hoặc bày tỏ sự mong muốn về những thái độ, niềm tin, nguyên tắc đạo đức trước xã hội, nhưng thực chất lại hoàn toàn không sở hữu chúng ở bên trong. Lạy Chúa, đó là lý do tại sao Ngài đã bày tỏ riêng tôi về sự nên thánh này. Tôi đã là một người giả vờ vô cùng khéo léo, cười thật tươi ở ngoài, nhưng không ai biết có người thật bên trong của tôi là gì. Thi Thiên 55 câu 21 nói, miệng nó trơn láng như mỡ sữa, nhưng trong lòng có sự giặt giả. Tôi sẽ chia sẻ về sự nên một hình thành trong chúng tôi. Từ điển Răng Đậm Hầu định nghĩa sự nên một như sau. 1. Tình trạng hoặc tính chất trở nên một. 2. Sự kết hợp lẫn nhau để tạo nên một tổng thể hòa quyện mới. 3. Sự hòa hợp hoặc thống nhất. 4. Sự hòa hợp hoàn toàn giữa hai cá nhân về các khía cạnh, thái độ, ý kiến, dự định, v.v. Chúng tôi đã trở nên một bởi lời Chúa đã tinh sạch và khiến chúng tôi được nền thánh. Điều đầu tiên chúng tôi làm là học từ nền thánh. Chúng tôi nhận ra ý nghĩa của nó là trở nên thánh khiết, được biệt riêng, để có thể hòa hợp từ bên trong. Thì tội lỗi cần phải được thay thế bởi sự nền thánh. Đó là cả một quá trình tăng trưởng, thay đổi biến hóa trở nên giống như Ngài. Sự thánh hóa không phải là một vỏ bọc bên ngoài sự công bình, nhưng là một nguyên tắc thuộc linh để tẩy sạch con người sâu thẳm bên trong của chúng ta, đối diện với những gốc rễ sâu xa nhất. Và nếu trái đầu mùa là thánh, thì cá đồng cũng thánh. Và thầy hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Roma 11, câu 16, câu 18. Vì vậy, sự thánh hóa là một quá trình đối diện với những gốc rễ sâu xa trong cuộc sống của một người, cho dù người đó tốt hay xấu. Nguyên tắc để thánh hóa người vợ là người chồng sử dụng lời Chúa trong sự chỉ dẫn của Thánh Linh để làm sạch vợ mình, từ gốc rễ cho đến thuộc linh, thể xác của cô ấy. Frank không hề biết rằng Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ đó cho anh ấy, hoặc không biết rằng anh ấy có quyền để biết những câu chuyện riêng tư của cá nhân tôi, để từ đó giúp tôi được nên trọn vẹn hơn, thánh sạch hơn, theo như hình ảnh của Ngài.